một phần và từ tòa con niệm Phật như vậy là có được phản sanh hay không? Anh niệm Phật.
Là sư cô mà hỏi con này thì hơi thấp đấy. Chữ vãng có nghĩa đen là đi. Ví dụ như chúng ta dùng cái chữ là vãng cảnh á, tức là viếng thăm cảnh. Sinh á là viết tắt của tái sinh. Và tái sinh ở đây được xem là một sự đi, và đi trên hoa sen để có mặt ở trong thế giới Tây phương mà không cần trải qua hình thức thai sinh thì được gọi là vãng sinh. Về sau này trong dân gian á, hiểu nôm na đó, đó là vãng sinh là sự qua đời. Mà qua đời đây có mặt á, là ở Tây phương Cực Lạc, hay là sự qua đời nói chung. Về bản chất á, niệm Phật á, chỉ giúp cho chúng ta được yên tĩnh trong thời gian chúng ta thực hiện điều đó thôi. Đối chiếu với kinh điển Pali đó, thì niệm Phật là một trong 6 phương pháp niệm để đạt được chánh niệm. 5 phương pháp niệm còn lại đó là niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm về kết quả tái sinh làm chư thiên. Niệm Phật á, là niệm 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Về phương diện âm tiết á, thì khi niệm đúng 10 đức hiệu đó bằng tiếng Pali, chúng ta có đúng 108 âm tiết. Rất là tình cờ và rất hay. Và niệm Phật như vừa nêu là để chúng ta cam kết phấn đấu đạt được các đức hiệu đó trong đời sống thực tiễn. Ví dụ như khi ta niệm đến minh hạnh túc, hạnh là đạo đức, minh là trí tuệ, túc là đầy đủ trọn vẹn. Chúng ta phải nỗ lực bằng các hành động có phương pháp cụ thể để có được trí tuệ, hoặc là văn tuệ, tư tuệ, hay là tu tuệ, hoặc là chúng ta thực tập hết tất cả các đức hạnh, tức là giữ được đạo đức tỳ kheo, đạo đức tỳ kheo ni và đạo đức bồ tát trọn vẹn. Như vậy là niệm là cách nhắc nhở cái trách nhiệm và bổn phận của người xuất gia là phải đạt được các đức tính cao quý như Phật, để chúng ta phát huy được tiềm năng Phật, bào thay Phật và trở thành Phật trong tương lai. Và niệm Phật này đó, nó có một cái sự thôi thúc của mệnh lệnh cách, để chúng ta phấn đấu không có mặc cảm tự ti vào bản thân mình. Từ thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch trở đi đó, thì Trung Quốc có khuynh hướng nhấn mạnh niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và niệm danh hiệu này đó, nó cũng có ít nhất là 2 ngữ nghĩa để tiếp cận. Ngữ nghĩa 1 về phương diện tín ngưỡng: con nương tựa vào Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây. Về phương diện tín ngưỡng đó đó, thì rất nhiều người nghĩ rằng là bằng phương pháp niệm nhất tâm bất đoạn được nêu ra trong kinh A Di Đà, hoặc là một trong 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng trong kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cần 10 niệm chân thành thôi thì người đó được giảng sanh về Tây phương, còn lâu mới có. Điều này phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông không hiểu được, cho nên truyền bá một cái niềm tin rất là nguy hại với luận nhân quả. Mà Đức Phật bổn sư Thích Ca đó đã dạy công truyền bá. Chúng ta nên nhớ đó, Tỳ Kheo Pháp Tạng là một phàm tăng. Mặc dù đó có thể ngài là tiền thân của Phật A Di Đà, nhưng mà là phàm tăng đó, thì người ta tu phần lớn là nhấn mạnh về lòng từ bi. Mình nguyện cái này ước cái kia, trông đợi cái nọ, có thể rất là bi tích, chỉ có tấm lòng thôi. Nhưng mà khi giác ngộ thành Phật A Di Đà thì cũng giống như bao nhiêu đức Phật khác, Phật nào cũng phải hóa độ bằng tứ diệu đế, không có quy luật khác. Tứ diệu đế đó là 2 lớp nhân quả: nhân quả khổ đau của kiếp người, quả đưa lên trước để cho ta sợ, mà muốn kết thúc đó thì phải truy tìm nguyên nhân. Rồi cái lớp nhân quả thứ hai đó là trở thành thánh, thì quả đưa lên trên để người ta thích, người ta hướng đến, đó là niết bàn, trở thành thánh nhân trong đời sống hiện thực. và muốn làm đạt được điều đó, đó thì chúng ta phải thực tập bát chánh đạo. Không có Phật nào dạy ngoài tứ diệu đế cả, phải nhớ điều đó. Còn khi là người phàm á, chúng ta có thể nguyện cái này, ước cái kia, mơ tưởng cái nọ, đó là cái quyền tự do tín ngưỡng của con người, nhưng mà không thể đánh đồng tỳ kheo pháp tạng là Phật A Di Đà. Một lúc á, là còn là phàm, một lúc á, đã là Phật, hai cái đề khác nhau xa lắm. Khi chúng ta còn là một Phật tử tại gia, chúng ta có những nguyện ước, chúng ta mới đi tu. Và khi đi tu rồi, chúng ta bỏ dần các nguyện ước đó, chúng ta biến nó trở thành các hành động rất là cụ thể qua cách thức làm đạo và truyền đạo. Rồi khi mà chúng ta giác ngộ trở thành thánh nhân á, thì cái cách làm đạo đó rất khác với cái cách khi chúng ta còn là một tăng sĩ. Chúng ta thấy rõ ràng nó là có một cái sự chuyển hóa từ thấp lên đến cao. Càng lên thành thánh nhân đó thì cái phương pháp đó phải chuẩn với nhân quả thôi, và dùng trí tuệ đó làm thước đo và kim chỉ nam để hành đạo, không có khác hơn. Nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông và hành giả Tịnh Độ Tông ngộ nhận vào điều pháp nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng là Phật A Di Đà. Mặc dù đó hai vị này có quan hệ tiền thân và hậu thân, cho nên đã tin rằng là chỉ cần có niệm Phật là được giảng sanh thôi. Đó là mê tín. Như vừa trả lời trong câu hỏi phía trước, để giảng sanh Tây Phương theo cái A Di Đà là nó có 3 tiêu chí chính và 2 tiêu chí phụ: bất dĩ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể lấy căn lành nhân duyên tốt ít và phước đức ít mà sanh về Tây Phương Tịnh Độ được. Và đảo ngược lại, chúng ta phải hiểu đó là gì: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Rồi ở phần khác của kinh Di Đà thì là có quá pháp âm, gió thoảng thông reo, suối chảy mây bay, đều xem như là cái phương tiện duyên thiết tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất bồ đề phần. Nói chung là 37 phẩm trợ đạo, tức là lấy dữ liệu của ta bà xây dựng chánh nhân Tịnh Độ hiện tiền, hiểu theo nghĩa bóng. Mà niệm Phật nhất tâm bất loạn đó là kết quả là khi mà 4 điều này đó đã được thành tựu. Do đó đó chúng ta phải hiểu đó, cái chức năng của niệm Phật đó là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, thế thôi. Đừng cường điệu quá chức năng của niệm Phật, mà chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo, không phải tất cả của chánh đạo. Và do đó hành giả Tịnh Độ Tông phải có trách nhiệm thực hiện chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn và chánh định. Nếu chỉ dựa vào duy nhất có chánh niệm không là không đủ. Vì nếu có chánh niệm không á là đủ đó, thì Đức Phật đâu nói tứ diệu đế làm gì cho mệt. Thì bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi có liên hệ đi: nếu niệm Phật mà giảng sanh được Tây Phương, thì Đức Phật đó lúc nào ngài cũng nhớ về chính ngài bằng chánh niệm, thì ngài giảng sanh đi đâu? Chúng ta không trả lời được, tại vì có chân lý đâu trả lời. Cái gì có chân lý, nó có quy luật. Cái gì có quy luật là có thể chứng minh được, giải thích được, cảm nhận được, trải nghiệm được và chứng đắc được. Do đó cũng giống như là công án của Thiền Tông Trung Quốc, thần chú của Mạt Tông Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc, danh hiệu Phật chỉ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, thế thôi. Đừng có cường điệu khuếch tán thêm, vì giá trị thật nó không có. Do đó đó, người tu Tịnh Độ Tông muốn giảng sanh Tây Phương, chúng ta phải dựa vào kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà đó theo đại thừa là Đức Phật Thích Ca nói, khi Đức Phật A Di Đà đã là Phật A Di Đà rồi, nó khác với cái lúc mà Phật A Di Đà còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng, cái này khác xa lắm. Cho nên á, thà nỗ lực nghiêm túc hơn, có phương pháp hơn, toàn diện hơn, hệ thống hơn trong việc tu tập đủ được 5 tiêu chí nêu ra trong kinh A Di Đà. Nếu chưa giảng sanh được Tây Phương đó, thì khi còn sống trong từng tích tắc của cuộc đời đó, chúng ta là một người rất có giá trị, rất được an lạc và hạnh phúc. Và khi mà đạt được 5 tiêu chí này rồi đó, thì ở đâu cũng là niết bàn, ở đâu cũng là cực lạc. cái chiều sâu của triết lý Kinh Đại Di Đà nằm ở chỗ này chứ không phải là nằm ở Tây Phương. Xin đi hỏi các.